Con chó vàng. Mới có 3 ngày, thằng Điều đã tiêu hết cả món tiền 2 đồng đánh sóc đĩa được. Phung phí xong đồng hào cuối cùng, Điều lại bắt đầu thèm thuồng khó chịu. Còn bộ quần áo trúc bâu mới may, Điều đem bán nốt. Với 8 hào ấy, Điều và thằng Tí Sáu, bạn thân nhất của Điều, ăn gỡ một bữa cho thỏa thuê. Rồi lại chia tay đi kiếm trác. Điều lên chợ, ra bến tàu thủy, lộn về phố tìm tòi đã nhiều mà vẫn chưa nhặt nhạnh được thứ gì. Điều đã mệt nhoài, đầu gối như sắp rời ra, nó phải tạt vào vườn hoa nằm duỗi dài trên bãi cỏ. Nhiều hình ảnh rực rỡ hiện ra trước mắt lim dim của Điều. Nào cảnh rạp chớp bóng phim mới chật ních người xem, rạp hát huyên náo với tiếng hò hét oai nghi của các kép võ, nào hàng phở, hàng thang cuốn, hàng kem, nào những đám cát tê bất chẵn lẻ ầm ĩ. Điều mơ màng la cà trong các chốn ấy với hai túi xóc xách những tiếng xu hào. Gió mát thổi rộng, các chòm cây rung lao sao quạt dài lên mặt Điều. Điều thiếp dần. Chợt Điều bò nhổm dậy, dụi mắt nhìn ngơ ngác. Một vật gì vừa bò buồn buồn vào mũi Điều, vào tay Điều. Thì ra thằng Tí Sáu nó trêu. Điều phát cáu, nắm chắc tay, trực đưa một quả đấm móc vào quai hàm bạn. Tí Sáu tránh được, túm lấy cánh tay Điều, cười khì khì. Dậy đi thôi, mau lên, có tiền đây rồi. Điều vội vàng. Đâu? Đưa đây ông xem. Nhưng khi thấy Tí Sáu luồn đâm đầu ngón tay qua cái lỗ thủng ở cái túi áo mà vẫy thì Điều thuẫn mặt ra. Tí Sáu phá lên cười. Có, nhưng phải dậy đi mới được chứ. Điều còn đương bỡ ngỡ thì Tí Sáu dìu cánh tay Điều kéo đi. Cả hai đứa chạy lại đằng góc vườn. Đến gần bụi rậm, Tí Sáu ra hiệu bảo Điều đi rón rén chớ. Hai đứa bước chân rất nhẹ rồi cùng dừng lại. Theo ngón tay Tí trỏ, Điều chăm chú nhìn, tưởng ai đó là ông lão, đầu râu bạc phách, mắt mù, quần áo rách mướp. Ôm trong lòng một cái bị, một cái giá có một tảng xôi đã khô, mấy miếng thịt gà gặm dở và một con chó vàng ngồi ở dưới nách. Ông lão ăn mày mà Điều gặp luôn luôn đi rong ở các phố. Điều vừa bực vừa buồn cười thét lên. Con chó vàng nhảy sổ ngay ra, há rộng cái mõm tua tủa những răng nhọn hoắt sủa vang. Cả hai đứa hoảng sợ ù té chạy. Đã xa, thằng Tí níu cánh tay Điều bảo đứng lại. Mắt nó gờm gờm nhìn Điều. Mày là thằng đồ tồi. Điều cáu hơn. Có mày ấy, tưởng gì đi chõm ăn lão ăn mày. Tí Xíu xùi bọt mép lại chửi Điều mấy câu nữa. Đoạn Tí Sáu vùng vằng đi ra chỗ khác. Điều phải chạy theo, bá vai Tí ngọt ngào nói. Ê ê, có thế mà đã cáu rồi. Thế mày định kiếm trác gì với ông lão ấy nào? Tí Sáu trao mày lại. Tiếc quá, đến bao giờ mới được một món như thế? Điều gạn hỏi. Món thế nào? Tí Sáu rất nhanh. Món của ông lão ăn mày chứ còn món nào. Một cọc xanh căng, một cọc hào đôi, một cọc hào con. Ghi chú. Xanh căng tức là đồng 5 xu. Hết ghi chú. Điều cười dài. Lại trộn em rồi. Tao thề này. Điều nghe giọng nói chắc chắn của Tí đã hơi tin. Rành rành mày trông thấy từng ấy tiền chứ. Tí Sáu thong thả kể cho Điều nghe từ khi nó trèo xấu bị bắt vào bóp bến tàu trốn ra, chạy vào vườn hoa thì thấy ông lão này lấy ra một túi vải con giấu ở gói quần áo cất trong bị. Tí lạ lùng nhìn ông lão đếm xanh căng và hào. Thấy ông lão mù mà tiền lại không cất trong người. Tí đã toan lấy, nhưng đếm tiền xong, ông lão ăn mày lại cất cẩn thận vào bị, ôm khư khư trong lòng. Gần đấy có mấy người phu lục lộ uể oải sửa các bồn cỏ, không sao lấy được. Tí phải đi tìm Điều để cùng Điều tìm cách làm cho con chó rời ông lão ăn mày và lấy món tiền đó. Tí Sáu vừa dứt lời, Điều mỉm cười nói: "Như thế làm gì mà chả thấy được?" Vừa lúc ông lão ăn mày dắt chó từ trong bụi rậm ra, Tí và Điều đi ngay theo sau. Nhưng mỗi khi chúng trực đến gần ông lão, con chó vàng lại quay ngoắt lại, vừa gầm gừ, vừa day mõm vào chân chủ. Trước còn tưởng trẻ con trêu nó, sau thấy nó không gầm gừ nữa mà sủa vang và chồm lên cái bị. Ông lão ăn mày vội vàng một tay khua gậy, một tay ôm chặt lấy bị, vừa đưa hai lòng mắt sâu hắm nhìn trước nhìn sau. Đã tối trời, Điều và Tí vẫn đi theo ông lão ăn mày, nhưng không thể nào đến gần người ông. Gần 8 giờ, ông lão dắt chó về một phố sau chợ, rẽ sang một con đường nhỏ về một nghĩa địa. Sau cùng, ông len lỏi vào một xóm nhỏ, xóm của dân ăn mày. Điều và Tí Sáu phải bỏ rời ông lão ăn mày có con chó quái ác nọ. Một đêm đã khuya, hai đứa đang nằm ấm chỗ trong một chiếc ô tô hỏng. Thằng Tí Sáu kéo Điều ngồi dậy, nó vỗ vai Điều trỏ ra ngoài trời. "Mày trông kìa, trời mưa to lắm." Điều vừa ngáp vừa lè nhè đáp: "Ôi mặc kệ." "Không được, phải đi với tao." Điều nhăn mặt: "Lại đi chõm lão ăn mày, chịu thôi. Lão ấy tỉnh ngủ và con chó vàng dữ lắm." Tí Sáu nhất định kéo Điều dậy. "Không, đêm nay trời tối và mưa to, cả ngày nhọc mệt, chó và chủ phải ngủ mệt, mình phải lấy mới được." Điều bùi tai nhận lời. Hơn nữa, tưởng đến lúc đếm chia nhau nào hào đôi, nào hào con và những ánh kền lấp lánh đầy lòng bàn tay, Điều càng ham thích. Kim đồng hồ ở nhà thờ đã chập lại ở số 12. Dưới lớp mưa đổ ầm ầm, Điều và Tí Sáu đội chung một cái áo tơi trùm lên một cái nón. Chúng bì bõm lội qua bao nhiêu quãng đường ngập nước. Lắm lúc, đến những quãng tối mờ mịt, Điều níu áo Tí Sáu, bảo trở về, nhưng Tí Sáu nhất định kéo đi. Qua một cái chợ hoang, Điều và Tí phải sắn cao quần lên trước khi rẽ vào con đường đầy bùn. Chống ngực Điều bắt đầu nổi mạnh, rồi càng dồn dập hơn cả mọi lần. Các vừng dứa dại tùm vẳng lên những tiếng xào xạc trong gió gào thét. Điều yên lặng đi đăm đăm nhìn về một góc vườn hoang, càng quyết liệt với một ý muốn hắc ám phải lấy bằng được túi tiền của ông lão ăn mày. Qua khỏi bãi tha ma, Điều và Tí vòng đến sau chỗ ông già ở. Giờ chúng dò từng bước, sợ động tới tai con chó vàng quái ác. Mưa đã ngớt, vành trăng xanh chợt hé sáng qua lần mây xám mờ. Dưới vòng trời nặng nề, một cây gạo khổng lồ vươn rộng những cành lá lơ thơ. Trên những mái lá, mái kẽm phủ đầy chiếu rách. Điều lắng tai nghe, không một tiếng động ngoài tiếng gió vu vu. Tí Sáu đã rón rén đi lại gần gốc cây. Nó chợt dừng ngay bước chân, mày trâu lại, đầu hơi nghiêng, có tiếng lục sục dưới cái mái kẽm ở cuối dãy và tiếng cào lạo xạo trên lớp chiếu che làm cửa. Tí Sáu hồi hộp ngẫm nghĩ một lúc rồi quay gót, nó ghé miệng vào tai Điều: "Con chó vẫn thức mày à? Mà tao biết hai thằng mình khờ rồi. Ban ngày đi xin, ông lão ăn mày mới bỏ gói quần áo vào bị, chứ khi đi ngủ thế nào bố già chả lằn vào người. Mà bên bố lại có con chó tai quái kia thì có rời lấy được." Chớp sáng bỗng vụt lên, vẻ mặt rắn lại của Điều thoáng hiện lên rõ rệt. Ức thật, hai thằng sáng mà lại chịu thua con chó của bố mù. Phải làm cho con chó quỷ quái nọ chết mới được. Thằng này vừa dứt lời, con chó vàng đã sủa rống lên, tấm chiếu rách từ trên mái kẽm rủ xuống mấy lần bật tung, nhô rõ hai chân trước và cái mõm nhọn hoắt những chiếc răng dữ tợn của con chó. Lần này theo dõi ông lão ăn mày, Điều và Sáu vui sướng vô cùng, nhưng chúng không sao khỏi bồn chồn khi đã về chiều. Ông lão vẫn còn rong chó đi hết phố này sang phố khác, luôn mồm kêu xin. Ông ta tham quá, lắm người sợ con chó vàng của ông nằm lì lâu trước cửa. phải mau mau cho ông hàng bát đầy cơm hay cả một xu. Hình như ông muốn làm giàu với số tiền cóp nhặt ăn mày lòng thương của những người hiền từ. Chả thế mà ông có mấy cọc xu hào khiến hai thằng tốn công theo dõi. Thỉnh thoảng để đỡ sốt ruột, Điều lại trêu con chó vàng cho nó sủa váng lên, nhưng nó chỉ cúi gằm đầu yên lặng dắt chủ. Có lẽ cả ngày đi, chiều tối nó đã mệt. Điều nháy sáu, giơ một gói tròn như quả cam ra dưới chó. Lại muốn ăn thức này phỏng? Hừ, gớm thật. Thằng tí sáu vội cướp lấy gói nọ. Bố mày, lộ tẩy thì mày chết với tao. Điều mỉm cười thì thầm vào tai tí. Dứ dần đi thì vừa, cu cậu quen hơi thèm ăn, chốc nữa mình càng chóng việc. Con chó vẫn hếch mõm đón lấy mùi thơm ở gói tròn đưa ra. Hai lỗ mũi ướt đen nhánh của nó phập phồng, lưỡi đỏ thè lè liếm luôn quanh mép. Điều lại nháy tí. Hít nữa vào, hít nữa vào. Ông lão mù đã về chỗ ở. Ông vén cái chiếu rách lên, chui vào cái lỗ tối mờ ấy. Vài phút sau, ông đem một chiếc chiếu rách trải ra trước nhà. Ông đặt ở giữa chiếu một cái vỉ buồm và bốn chiếc bát to đã cớm miệng. Ông đổ cơm thức ăn vào bát đó. Bữa ăn bắt đầu giữa người và một con vật. Ông lão ăn mày hễ và xong vài miếng cơm lại xúc một thìa nước canh đổ vào bát của con chó ngồi chồm chỗm đối diện chủ. Ông móm mém nhai, con chó cũng nhóm nhém ăn. Chủ và tớ ăn rất ngon lành. Miếng xương có thịt nào nhằn ra là âu yếm đưa vào miệng con chó. Nó nhanh nhẹn đớp lấy nhai ngấu ngấu, đoạn ve vẩy đuôi, thè lè cái lưỡi đỏ lăm le liếm tay chủ. Bữa cơm đã xong, con chó vẫn còn thèm thuồng. Nó lấm lét trông ông lão ăn mày bằng cặp mắt đen nhánh, đuôi vật đi vật lại. Sau cùng, khi ông già chui vào nhà, con chó vàng nhổm dậy, đến sục mõm vào mảnh vại nước gần đấy. Điều vội vàng bừa nắm cơm bỏ bả quăng cho con chó. Học, học, học. Nhanh như chớp, con chó chạy lại vồ ngay lấy. Mà miếng ấy vừa nút xong, nó ngoạm luôn ngay miếng nữa, nhai nhàu nhàu như sợ bị tranh cướp. Mắt Điều và tí sáu sáng quắc lên, chống ngực đập mạnh, đầu gối run run. Mẩu cơm còn lại đã hết, con chó vàng ưỡn dài cổ lên, kêu nức mấy tiếng khẽ. Ở cái mõm há hốc của nó, rãi rớt chảy tong tòng. Và ở cặp mắt trắng dã, nước ri rỉ chảy ra. Dần dần nó khuỵu xuống đất, hai chân trước cào xào xạo mặt đất và nằm ảnh ra, bốn cẳng chồng lên, bụng trắng hếu thoi thóp. Ánh nắng vàng nhạt sắp tắt hẳn trên hai con ngươi ướt át của con chó. Nó ngoái trông ông lão ăn mày sau vài tiếng sủa ú ớ. Quýt, 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 quýt đâu rồi? Đâu rồi? Nghe tiếng chủ gọi, con chó vàng liêu xiêu nhỏm dậy, nhưng chưa đứng lên được một giây, nó đã nằm ảnh ra. Quýt, 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 quýt đâu rồi? Con ơi! Con chó vàng sủa lên vài tiếng khàn khàn đáp lại. Bốn chân nó nhoài mãi, để đến kịp với ông già quờ quạng tiến lại phía nó. Bàn tay ông lão mù đã chạm vào lông con vật. Ông liền ôm choàng lấy nó, áp mặt vào mõm nó, vừa vuốt từ đầu xuống sống lưng nó. Con chó vàng lại sủa lên mấy tiếng ú ớ nữa, rồi nó thúc cái mõm há hốc đầy rãi rớt vào mũi ông già mù. Ông lão ăn mày chớp mắt mấy cái, đoạn bế xốc nó vào lòng, vừa ghé mũi ngửi mồm nó. Trên cánh tay ông, con chó dần duỗi mềm chân ra, rồi hai lòng mắt trắng dã trợn ngược lên, lần vào lần ra mọng mọng nước. Con chó đã tắt thở. Mặt ông già mù tái lại. Ông hít vào luôn mấy cái, đoạn lùa tay vuốt xuôi lên bụng con chó. Nhưng trong phút chốc, bàn tay khẳng khiu của ông buột xuống đất. Đồng thời, mắt ông chớp liên tiếp. Từng giọt lệ mọng từ từ lăn trên gò má hốc hác, gục mặt vào cái bụng căng thẳng của xác con vật cứng đờ. Ông thở dốc lên mấy tiếng. Nó bỏ bà chết con quýt của tôi rồi. Tôi chết mất rồi ơi. Rồi ông ôm chặt lấy con chó vàng, nằm lăn ra đất. Cái bị quần áo của ông cũng lăn ra theo. Một luồng khí lạnh chạy khắp người Điều. Điều run cầm cập lùi dần bước. Thì nhanh như cắt, Tí Sáu chạy đến cướp đi cái bị. Điều vội nhắm mắt lại và quay mặt đi chỗ khác. Kìa, Điều ơi, chạy đi. Nhưng Tí Sáu ngạc nhiên vô cùng. Điều giằng lấy cái bị và ném lại vào lòng ông già. Và Điều ôm lấy mặt, lắc lắc đầu nói: Con chó ấy chết thì ông lão chết mất. Ông lão chết mất. Tội nghiệp ông lão. Tội nghiệp ông lão. Năm 1937.
Giọt máu.
Sao tôi lại thuê cái chỗ này mà không chịu xem xét trước? Sao tôi đã đến xem rồi mà cứ ở? Sao tôi lại ở một chỗ như thế với cái giá thuê dại dột quá vậy? Càng nghĩ, tôi càng không khỏi bứt rứt và ngạc nhiên vì cái chỗ ở nọ. Nó thuộc về ngoại ô, làm trên một khoảng đất có ao, có vườn và sân. Ở trong cùng một xóm chật chội, lúc nhúc, giáp với cánh đồng. Tôi vào đây chẳng phải qua cửa ngõ gì. Tôi bước chân lên thềm nhà rồi mà vẫn thấy im lặng như tờ. Rộng rãi, mát mẻ, thật đúng như lời người mách. Nhưng ấm cúng vui vẻ thì trái lại. Cả mấy gian nhà đều trống hơ trống hoác. Một cái tối mờ hiện ra dưới mái lá như sương khuya. Mùi ẩm mốc thoang thoảng bốc lên, tiếng mọt nghiến gỗ ken két. Vào nhà, tôi còn đứng bâng khuâng nhìn những kẽ trời xanh ở suốt nóc nhà, thì mấy tiếng khóc nheo nheo khiến tôi quay nhìn ngơ ngác. Chợt thấy rằng trong cái cảnh này không phải chỉ có mình tôi, nhưng những người kia vẫn không để ý đến tôi. Người đàn ông tóc búi, mắt to và cao lớn ấy vẫn cúi xuống cái rá. Bên cạnh y, một đứa con gái tóc lòa xòa, quần áo ngắn ngủi, cũng một vẻ cặm cụi như thế. Gần đấy, cái đứa bé khóc nheo nheo thì trần truồng ngồi sệp trên một bãi nước đáy. Tôi hồi hộp đi đến người đàn ông chào y. Giờ y mới ngừng lên, y chỉ thoáng nhìn tôi, mắt hấp háy như chói nắng. Y buông thõng mấy tiếng: Không dám, chào cậu. Đến khi ấy, đứa con gái mới trông lên khác hẳn người đàn ông. Mắt nó đã mở to sẵn, lại dương hẳn lên mà nhìn thẳng một lúc vào tôi rồi mới cúi xuống. Lòng trắng sáng, con ngươi nâu ánh, mi dài và cong. Mắt đứa con gái vừa tỏ sự sửng sốt, vừa nói một chút gì vui mừng sợ sệt. Chống ngực tôi đập mạnh hơn, tôi phải cố giữ cho giọng được tự nhiên. Ông và các em ở đây?
Phải.
Mặc sự đối đáp nhạt nhẽo khinh khỉnh ấy, tôi cứ nói tiếp. Tôi đã nói với bà chủ thuê lại một gian ở với ông và các em cho vui.
Đấy, tất cả 5 gian, tha hồ mà cậu chọn.
Tôi vẫn cười bảo người đàn ông: Như tôi chỉ một gian là vừa, vậy ông xem gian nào tiện việc thu dọn thì ông bảo cho. Người đàn ông ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi lại thùng thẳng đáp: Hay cậu cứ ở cả, vì cậu chắc phải nhiều đồ đạc. Nụ cười cố gắng của tôi càng phải cố gắng nữa. Tôi khó chịu lắm trước thái độ của người đàn ông nọ. Thấy tôi tìm vào thuê, chắc y tưởng rằng tôi đã xâm phạm đến sự sống của y. Ừ, nếu quả thật tôi là kẻ muốn tranh ở hết cả mấy gian nhà bằng một cái giá giả cao vọt lên, hay nếu tôi lù lù dọn đến cảnh nghèo hèn heo hút của y cả một cảnh sống sang trọng, thì chính tôi là kẻ lạnh nhạt trước với y, có những cử chỉ khiêu khích y mới đúng chứ. Không, đây tôi cố tránh sự hiểu lầm và phải tươi cười chào hỏi y trước. Mà sao y lại không chịu hiểu? À, hay tôi cũng phải nhanh chóng khinh khỉnh như những ai kia mới được. Tôi nghĩ thế, nhưng sau một giây lòng nhủ lòng, tôi hối hận vì những ý nghĩ không đúng của tôi này.
Ông tưởng thế đấy. Tôi chỉ có một cái bàn để viết và một cái ghế vải để nằm. Ngoài ra chẳng còn có một cái gì để bày biện hết.
Vậy cậu ở một mình? Sao bà chủ bảo là nhà cậu dọn đến?
Vâng, tôi chỉ có một mình. Mà nhà là một mình tôi cũng được chứ sao?
Thế cậu đi làm, cậu ăn cơm hàng.
À, cậu đi làm sở nào?
Tôi không đi làm ở sở nào cả. Buổi tối tôi ra phố dạy học thêm và soạn sách truyện cho các nhà in, nhà báo. Tôi làm việc như thế, còn ăn uống gặp đâu ăn đấy.
Như thế cậu được tự do lắm nhỉ?
Vâng, tôi cười.
Ông thuê đây đã lâu chưa?
Người đàn ông cũng cười nhẹ một tiếng. Trước tôi được ở không để coi nhà, nhưng từ năm ngoái người trên phố đổ xô vào thuê nhà các xóm, thì tôi phải giả mỗi tháng 5 hào để bà ấy đóng thuế. Còn cậu, cậu giả bao nhiêu?
Tôi bụt miệng.
1.50 đồng.
1.50 đồng? Chắc cậu thuê theo lệ trên phố
và giả tiền trước nữa.
Hừ, bằng tiền nhà gạch ngoài xóm còn gì.
Thôi, chuyến này bà ấy không còn sợ vắng vẻ, không còn kêu thuế má chữa chạy tốn kém nữa.
Dứt câu này, người đàn ông đứng dậy, coi như chẳng có chuyện gì với tôi hay có tôi vẫn đứng trước mặt y. Y bật hẳn tiếng, cúi xuống cái rá gạo nhặt nhặt. Sau đó thì cả hai cha con y cũng bỏ đi, mặc tôi tưng hửng bên cái đứa bé trần truồng và nhớp nháp nọ, nhìn theo bằng cặp mắt giàn giụa nước và những tiếng nức nở.
Kẹt, kẹt.
Những cánh cửa lần lượt mở ra. Tôi không dám chờ người đàn ông gọi tôi, vì biết rằng y sẽ không nói thêm một lời. Tôi vội theo y bước vào, vẫn im lặng. Người đàn ông mở một cái liếp ở bức vách rồi lùi lũi ra sân, mặc tôi một mình trong mấy gian nhà. Tôi càng bàng hoàng. Qua cái hàng hiên rộng và thấp, nắng lùa vào rất nhiều với những bóng phấp phới của lá cây. Mấy gian nhà nhờ những cánh cửa mở toang sáng hơn ít nữa. Tôi được nhìn thật hơn những chân cột đã ruỗng, lênh khênh trên những hòn đá tảng lún sát mặt đất, đến những rui kèo lệch lạc, hằng khiu đen xì mạng nhện và khói bếp. Tôi được nhìn thật hơn những đồ đạc lỏng chỏng gần mục nát, túi xó ở những chân vách nứt nẻ và chống hoác mà bất kỳ gà chó hay người cũng có thể chui lọt. Một cái giường kê bằng gạch ở gian giữa, một ổ rơm vương vãi ở gian bên trái, những rổ rá thúng mùng ở các xó, còn ở trong gian cuối cùng bịt kín thoáng, trông như là buồng kín. Hai cái bếp đầu rau đương lởn vởn những tia khói trong những vạch nắng chiếu vào. Một con chó trắng nhỏ như một con mèo, gầy dơ cả xương, nằm nhắm mắt trên một cái chổi cùn ở giữa cửa. Tất cả những tiếng động từ nãy đến giờ như không động đến tai con vật nọ. Nó cứ thiêm thiếp cả khi tôi lại sát nó, trông xuống nó, và nó ngước lên nhìn tôi lờ ngờ, kinh ngạc, buồn bã. Tôi chưa bao giờ thấy con chó nào như thế. Nó ốm, nó lành, hay được khéo dậy mà cả khi người lạ đá phải nó cũng không dám cắn. Người đàn ông nọ tên là Thành. Người trong xóm gọi y là Bác Khán Thành. Bác Khán Thành trai, Bác Khán Thành gái, cái thạo nhớn, cái thạo bé, cái tí con. Năm linh hồn này đã sống bên cạnh tôi trong mấy gian nhà cũ kỹ, heo hút ấy. Thoạt nghe cái tên Khán, tôi đã tưởng bác ta giữ việc tuần phòng trong xóm, hay vẫn còn đóng góp với làng mạc ở nhà quê. Nhưng không phải. Khu xóm đây bị cắm vào thành phố đóng thuế cho thành phố và thuộc về bóp đội xếp ở đầu ô trông coi từ lâu rồi. Còn nhà quê, vợ chồng con cái bác bỏ hẳn, không nhìn nhận gì đến nữa. Như người ta cho biết thì vợ chồng bác cũng đã có ruộng vườn, nhà cửa hẳn hoi của ông cha để lại. Hai người cũng đã hết sức cày sâu cuốc bẫm để được gặt một ít thóc về vụ mùa và dỡ một ít khoai, ít đỗ về vụ chiêm. Nhưng một năm, một con nước không thể tưởng tượng được đổ giữa ngày tháng 9. Trong nháy mắt, tất cả những cái gì là vật sống trên dải đất hàng trăm cây số ở ven biển đã bị cuốn đi.
đứa con trai đầu lòng và đứa con gái lớn của vợ chồng bác đã mất tích cùng với hàng chục người họ hàng nội ngoại bác và hàng trăm người ở mấy làng lân cận nữa. May vợ chồng bác và mấy đứa con bé lại vừa ra tỉnh làm ăn. Lần này thì hai người phải nói như lại một người chuyên cho vay ở trong làng gặt nốt mấy xào lấy thêm 10 đồng bạc nữa rồi ra tỉnh. Chồng làm cu ly nhà máy sợi, vợ đi các chợ cất rau đậu về bán rong phố. Cái Thảo lớn theo mẹ đi chợ để tập tành đỡ vực. Cái Thảo bé và cái Tí con ở nhà lê la cho qua ngày, chờ tới khi lớn thì hoặc chợ búa với mẹ hay lại cậy cục đi vào làm với bố. Cái gia đình ấy làm ăn hoàn toàn như những người nghèo trong xóm. Họ đã lìa hẳn quê, sống gửi chết nhờ ngoài tỉnh. Mưa nắng, cả hai vợ chồng và đứa con gái lớn đều dậy từ lúc gà gáy tinh sương. Chẳng cơm nước gì, cứ nguyên đầu tóc, quần áo ấy ra đi biển biệt đến sầm tối mới về. Ngày lại ngày, bữa nào cũng như bữa nào, năm miệng ăn chỉ có một nồi ba cơm. Gạo thổi không độn khoai thì độn ngô, và là thứ gạo máy, đong mỗi hào rôi được vài lẻ. Thức ăn của họ tôi chỉ thấy liên tiếp những rau lang, những rau diếp nhặt lại hay những rau bán ế. Họa hoàn mới có bát dưa muối hay nồi canh cải nấu với mắm tôm, và cả nhà được sụp soạp những chiều nào lĩnh lương hay bán hết hàng. Về những chiều tối này, nếu không phải đi dạy học, tôi thường ở nhà cùng vợ chồng bác chuyện đôi câu khi nhà bác thổi nấu ăn uống. Nhưng cả khi nhà bác có tiền mua dầu thắp đèn, cả khi dọn cơm ra bờ hè ăn nhờ ánh trăng, và cả khi rét mướt ngồi bên cái đống củi vụn mà Thảo lớn nhặt nhạnh được về đốt lửa cháy hồng hồng khói lờn vờn, vợ chồng con cái bác cũng vẫn im lặng như những cái bóng lờ mờ sam sáng của họ. Người đàn ông chỉ đưa bát cho con xới cơm mà không cất tiếng bảo nó một lời. Người vợ chỉ gắp rau cho cái Tí con cũng không hỏi nó gì cả. Cái Thảo lớn và cái Thảo bé thì cúi hẳn mũi vào bát. Còn đứa bé nhất hoàn toàn là một cái núm thịt động đậy, khuờ khoạng và lấm lét. Tiếng nói, tiếng cười, sự chuyện trò. Vàng ngọc đã quý hiếm, nhưng cũng còn dễ thấy hơn những tiếng người nói ra một chút vui mừng hay một ý nghĩ, một vài xúc cảm của mình. Dưới cái mái lá thấp tối này, trong những buổi chiều của sự sum họp nghỉ ngơi, những lúc đó tôi càng để ý đến một linh hồn trong đó, cái Thảo bé. Trước ánh lửa bếp lom nhom và ánh đèn lù mù, sắc mặt Thảo càng sạm thêm, ngây dại và cô độc hơn. Con bé ấy gắp rau, húp nước dưa và nhất là xới cơm đều rón rén như sợ rằng nó không được phép ăn những thứ quý báu lắm ấy. Vì nó thấy rằng nó không thể theo mẹ đi chợ như con chị nó, người đen như củ súng, nhanh nhẹn, khôn ngoan hơn cả nhiều đứa con gái lớn hơn nó ở ngoài xóm. Và nó lại không bé hẳn như cái Tí con, bụng ỏng đít vòn, đặt đâu là ngồi ỉa đái đấy, để được hưởng sự đặc biệt ăn uống no nê và không phải làm gì. Trước vẻ sợ sệt, ngơ ngác của Thảo bé, lắm khi cả nhà đi vắng, tôi muốn đến với nó mà không được. Hoặc Thảo bé lảng bế em đi, hoặc vì tôi thấy nao nao trong lòng, đành yên lặng mà nhìn Thảo bé. Vừa nghe cái bâng khuâng của im ắng đi vào tâm hồn tôi như một mạch nước lạnh. Một buổi trưa, tôi đương nhìn ánh sáng lao xao ở ngoài vườn, bỗng giật mình vì những tiếng chân lạ lạ đi vào ngõ. Mụ chủ nhà đã sang, một tay mụ cắp đứa con, một tay cầm mấy cành củi mà do cái thói quen tham lam của mụ, mụ nhặt nhạnh ở ngay sân nhà người khác. Thầy mày đâu hở Thảo? Cả cặp mắt ướt nhoèn của cái Tí con cũng ngước lên cùng với cặp mắt mở to của chị nó. Mãi Thảo bé mới lí nhí. Thầy con ra phố. Mụ chủ nhà như không nghe thấy. Kìa, thầy mày đâu? Giả tiền tao chứ? Hử, lạ thật. Nhà mày như câm cả đấy à? Mắt Thảo bé chớp một cái như để lấy thêm sức mà chịu đựng cái nhìn sáng quắc của mụ chủ nhà sừng sững trước mặt nó. Sau đó, Thảo cúi xuống, giọng nhỏ hơn.
Thật thầy cháu ra phố ạ. Thế thầy mày không đủ tiền giả tiền nhà tao à? 2-3 tháng của tao rồi. Tháng này thầy mày đi đủ tầm, lĩnh được hơn 7 đồng cơ mà.
Lần này Thảo chỉ gằm mặt xuống với những sợi lá chuối tước giả làm rau bán ở dưới đất. Nó di di móng tay lên, trong khi mụ chủ nhà lại dằn tiếng.
Sao nhà chúng mày lại khốn nạn như thế được? Người ta ăn ở như vậy mà không chịu biết.
Bố mày, công ăn việc làm ông sếp nhà tao phải sai cả A Răng đi nói cho, rồi gạo tao cũng phải bán chịu cho, không có lấy gì mà ăn. Chồng đi làm, vợ đi chợ, chúng mày nhởn nhơ cả ngày. Thậm chí đến tiền vốn của mẹ mày cũng là tiền họ của tao. Thế mà có một tháng mấy hào tiền, nhà bố mẹ chúng mày cũng chơi lười. Thôi, những tiền gạo và tiền mẹ mày vay góp kia tao không nói làm gì. Nhưng còn cái tiền nhà về phần thầy mày, chịu đã đóng cọc của tao ngót 3 đồng rồi thì phải nghĩ mà giả tao. Một nút lạt, một đồng xu, một hòn đất, một bát cơm. Tao có đi ăn cướp được che lá hay mượn không được người ta làm cho đâu. Tao có khất được thuế đâu. Thương tình nhà chúng mày, tao cho ở không hàng năm rồi. Không xem đấy như ở ngoài xóm, một gian nhà hễ chui vào là chồng đít ra liền với cống rãnh cứt đái mà cũng đồng bạc một tháng. Đây nhà tao, bố mẹ mày đã ở vung vinh như động tiên ấy, lại còn nào giường, nào vải, nào hòm của tao cũng tiến cho nữa. Thế mà không chịu nghĩ. Hừ, hay thấy tao không như ai thì bố mẹ chúng mày không còn nể. Thôi này, để tao phải nói ít chứ. Bố mẹ chúng mày quá quắt lắm rồi. Tao phải đối xử như ai lại bảo tao là con người ác. Cha mẹ chúng nó, ấy những quần khốn nạn ở mấy cái xóm này, nó vẫn kháo lên mãi trên phố rằng mình ác nghiệt đấy. Ngừng một lát, mụ chủ nhà thúc thúc đầu gối vào người Thảo bé.
Kìa con này!
Cái Thảo chớp chớp mắt lần nữa, rồi càng gằm mặt xuống ngập ngừng.
Thầy con bảo, thầy con khất bà. Đến đời sang tiểu nữa à? Mà tao đã bảo nợ tao 2.50 đồng ấy, không có giả tao cả một lúc thì giả góp tao mỗi ngày 5 xu làm 2 tháng thôi. Giờ lương thầy mày ngày 2 hào được tăng lên những 2.50 hào, thầy mày chỉ bớt quả sáng hay quả trưa là thừa giả tao. Còn bu mày độ này, buổi nào tao cũng thấy bu mày hết hàng, ít ra bu mày cũng kiếm 3-4 hào chỉ lãi một ngày. Ấy là không kể con chị mày, nó cũng thêm cặp được đồng muối đồng mắm. Làm ăn như thế, nhà mày vẫn cứ không chịu nghĩ đến công nợ của tao. Mà đây này.
Mụ chủ nhà cúi xuống, nắm lấy cái tí con, giọng nói nhợt nhạt, hồn hền.
Áo nhà nó mới may cho nó đây này.
Bị những ngón tay béo múc của người đàn bà xoắn lấy cái áo của mình bằng vải giường bâu dày như mo nang mà may chỉ đến rốn, tí con chùn người lại, mặt xanh xám nhìn hết người đàn bà lại đến chị nó. Và càng bị day day, càng nghe cái giọng dằn xiết, con bé càng co rúm, càng níu lấy chị. Nhưng nó không khóc, miệng nó chỉ mếu xoạc như bị gang ra, không còn cất nổi tiếng.
Thế này đây, thế này đây.
Dứt lời, mụ bật đi một lúc. Sự im lặng đột nhiên này làm cho tôi hồi hộp. Tôi có cảm tưởng một sự nguy hiểm, một sự ghê gớm sắp xảy ra. Mụ đã vùng bước lên thềm, mụ sộc vào bếp, mụ cúi xuống như vồ lấy cái nồi trên đầu rau. Mụ mở nắp vung, những gợn hơi trăng trắng tản lên, những hơi cháo đương sôi âm ỉ. Mụ hít hít, mụ ngồi thụp xuống lấy đũa cả ngoáy và lại hít hít. Đoạn mụ mím môi lại, run run đứng dậy. Mụ vào chỗ giường nằm, mụ kéo tung mấy cái chiếu ra. Mụ lật vỉ buồm đậy cái mẹt lên. À, đến một bơ gạo giấu ở đó. Mụ bốc gạo đổ hẳn ra ngoài mẹt. Đó lại còn là gạo mùa, chứ không phải là gạo chiêm nhà mụ bán. Mụ nhòm xuống gầm giường. Kìa, cái gì sục sạo ở trong nồi đất? Cua. Đến lưng nồi cua ấy đương lồm ngồm húc cái mê rá để bò ra. Gớm thật. Rời đất thiên địa ơi, gớm thật.
những quân này.
Tôi phải vội quay mặt vào và vờ nhắm mắt ngủ khi mụ chủ nhà hầm hầm đi ra. Tôi không muốn cho y thấy tôi đã để ý đến sự lục lọi của y, và tôi cũng không dám thấy mụ phân trần thêm, chắc phải dài dòng và thiết tha lắm. Càng cố nằm im, tâm trí tôi càng ngùn ngụt. Tôi lại nghĩ đến một sự đe dọa ở cả trên đầu tôi, sự đe dọa tối tăm và rằng giặc của một đời sống đầy những đói rét cùng cực lầm than đè nén. Tiếng chân bước và tiếng lạch sạch của bộ dây xà tích của mụ chủ nhà đã từ thềm nhà xuống sân rồi ra vườn. Chống ngực tôi vẫn thắc thỏm. Tôi cũng như cái Thảo bé lúc bấy giờ đều mong mụ chủ nhà mau chóng về đi. Nhưng không, mụ bế con lại cuối nhà. Sau một lúc thì cái giọng the thế ấy lại xé ra. Kìa, sao rau cỏ của tao lại cứ lụi đi thế? Luống xà lách này, đám rau thơm này cũng gieo từ tháng trước, thế mà ở bên nhà tao thì nó cứ tốt như được kéo lên ấy, mà ở bên này thì xác xơ chẳng thấy lên gì cả. Nhà mày có tỉa ăn thì cứ bảo tao, tao có tiếc đâu. Nhưng có thích ăn không mất tiền, mất công thì cũng phải ngốn vừa chứ. Người đàn bà còn rêu rao nữa. Trong tay mụ, những cành rào nhặt thêm đã được thành một bó. Mụ lộn về đằng trước. Cái Thảo bé bỏ em đứng lên, mụ lôi nó qua những luống rau bừa bộn, những gạch, ngói vụn, đến gần cái đám đất chứa rác ở cạnh cụm chuối đằng cuối vườn. Mụ đứng lại trừng trừng nhìn Thảo bé. Con này, ngô nào mà mày rồng nhiều thế? Mày lấy ngô tao gieo bên vườn nhà phải không? Mặt Thảo càng xanh xám, nó run không được. Không, ngô của con gieo đấy ạ. Con có bao giờ dám sang vườn bên nhà đâu. Con mà sang thì con vện cả con mực nữa, nó cắn sổ ruột con ra còn gì. Mụ chủ nhà không đáp. Mụ cau mày nhìn cái hố đất trước kia cỏ mọc lên lẫn với mảnh chai và các thứ thối nát chẳng ai buồn lấp. Thế mà giờ được xới thành hai luống bằng hai mặt bàn, đất mịn tơi, mơn mởn những ngọn lá xanh mới nhú. Quay ra, mụ nhìn vào mặt Thảo, nói rất nhanh. Thế mày chỉ biết làm cho mày, chứ mày không nỡ trông coi một tí gì cho rau nhà tao à? Cái Thảo càng gằm mặt xuống. Mà đất của tao để cho mày phá phách như thế đây. Nhưng thôi, mụ cười nhạt. Lượt này tao gieo mấy luống rau kia, nhờ mày rỗi ở nhà chỉ có việc chơi với em trông hộ, xem mày trông coi ra sao. Tất cả những sự đã xảy ra hôm ấy, cả tôi và đứa con gái kia gần như quên đi. Vì chỉ hôm sau, một công việc khác, một cảnh tượng khác khiến chúng tôi cũng mê mải. Cái vườn của Thảo bé. Tôi đã phải bỏ nhiều lúc đọc sách mà nhìn cái mảnh đất ấy. Nó như một ngày, một rộng mênh mông, như là cả một cánh đồng bên sông mà sắc xanh của sự trồng trọt dâng lên ngợp cả sắc xanh của trời mây. Sáng nào cũng thế, Thảo bé vội vàng quét dọn nhà cửa. Bếp sân xong rồi thì dỗ em để nó ngồi chơi một mình, rồi ra vườn. Thảo nhìn, Thảo vuốt ve, Thảo nhặt, tỉa, xới, vun. Thảo lấy cái ấm nấu nước vối, hứng nước máy khệ nệ tưới. Không một ngọn cỏ nào mọc kịp, không một hòn sỏi hay mảnh gạch nào trốn nổi, không một con sâu tí ti nào lẫn vào. Đất cứ mịn, nhẹ nhàng và êm mát ôm lấy những gốc cây xanh hơn hớn. Không riêng gì tôi mà chính Thảo cũng thường lặng đi mà nhìn. Có những lúc ở bên cạnh Thảo, cái tí con ngủ ngay trên mặt đất. Qua mái hiên, nắng tỏa phấp phới vào chỗ chị em nó. Ruồi cứ vo ve trên mặt con bé em và lởn vởn trên mớ tóc xõa xuống vai của con chị. Trong khi ấy, ở ngoài ngõ, tiếng nô đùa ran ran, thỉnh thoảng tiếng rau quả, tiếng hát của anh kẹo kéo và tiếng chuông xe đạp lại văng vẳng vào. Qua cái ngõ vắng, gió nổi lên, nắng và lá cây đùa nhau lấp loáng, gà con, chim sẻ, chim chiếp ríu rít. Tôi phải giữ cho đều nhịp thở. Tôi nhìn vào mặt Thảo bé, tôi nhìn vào mắt nó, tôi nhìn những hình ảnh như lồng trong một khối lưu ly hiển hiện ở trên đôi mắt to. Con ngươi rất sáng, mi dài và cong ấy tê mê trong một vẻ ngây dại hơn, tươi mát hơn. Những cây ngô lúc bấy giờ mới dạo nào lấm tấm như mạ non, thế mà trải qua đâu mười mấy ngày mưa phùn rồi nắng to mà đã thành cây rung rung với gió và ánh nắng. Những lá ngô rộng dài, xanh trông suốt được. Cạnh sắc gợn, trổ vươn ra những nõn lá mạnh mẽ. Trên ngọn những tầng lá cứ mọc làm hai cánh. Một thứ búp như kết bằng nhung và phấn luôn luôn rủ đến những đôi bướm trắng có, vàng có, đen mút có, đỏ nâu có, lốm đốm có, thoáng đỗ rồi thoáng bay đi và núp dưới cuống lá, che bởi cái màng gợn gợn như cánh cào cào, những bắp non nhú dần. Tôi cũng đã không thể tự nén được, hễ lần nào ra vườn là tôi phải mơn man những cái búp nhú nhú kia mà tôi chỉ muốn bóc ra. Gần hết hai tháng rồi, trời chỉ một ngày một nắng nực, ánh vàng ngời càng tăng sức nung nấu các thứ nhựa, các thứ hương thơm. Ngoài phía bờ rào xa xa kia, lúa đã hé đồng đồng. Những dứa, xoài, dưa đã lác đác bán thật đắt cho những nhà phải cúng của mới và chuốc ăn của mới. Thế rồi một sáng kia, những bắp ngô của Thảo bé thấy múp hẳn lên với những hằn, những khía vàng và những sợi tơ hung hung qua lần áo óng ánh kim tuyến. Rồi nắng càng chang chang, tiếng tu hú gần xa ran ran. Những hoa ngô dần sơ xác như cỏ may và những lá khô quắt lại rủ xuống như tay của người mẹ mệt lả khi gần đẻ. Khi đó, những bắp ngô căng tới cùng độ mập mạp chỉ còn chờ người tách. Tôi lại càng ngạc nhiên và thêm bao nhiêu lưu luyến cái chỗ ở này. Tôi có ý định dành tiền nhà và làm lại cái nhà này để bố mẹ chị em Thảo ở riêng hẳn hai gian. Tôi sẽ thuê cả cái vườn đằng sau nữa. Những ngày nghỉ, bố Thảo sẽ cùng tôi và Thảo sửa sang trồng trọt cái miếng vườn chung. Một chút gì có mồ hôi và tinh thần để làm nhà quê của mấy chúng tôi. Tuy không bao giờ chịu hỏi nói với tôi một vài câu dài, nhưng người bố Thảo lầm lì kia đã nhiều lúc để tôi đọc thấy rất nhiều nỗi niềm của y qua cái im lặng khắc khổ của nét mặt y và cái im lặng hoang dại của cái chỗ ở hẻo lánh này. Cũng thường là những buổi trưa nắng, trưa nào ở gần đồng ruộng, xa phố mà chả rõ những tiếng chim liếp nhiếp, tiếng cu gáy ru ri, hương hoa cau và mùi lúa. Những buổi trưa như thế, tôi thường phải nheo mắt lại, nhìn ra ngoài trời ngun ngút nắng. Một thứ hơi oi ả, soi lờn vờn. Chân trời xanh ngắt, lóa lên những mặt đồng lúa âm âm như biển. Những lúc đó, nếu được nghỉ ngơi, người cha kia thế nào cũng đem chiếu rải đằng sau nhà, nằm ngủ muốn đến bao giờ thì đến. Nhưng tôi thấy không bao giờ y ngủ thẳng một giấc cho đến chiều tối, mà thường vào khoảng 2-3 giờ thế nào y cũng thức dậy, trằn trọc rất lâu rồi thì thần mặt mà trông hút về phía xa. Bao nhiêu vẻ thở thẫn, tê dại dồn cả lên hai con mắt của y trở nên lờ đờ, đôi mắt chun chun những nếp nhăn ở mé thái dương. Nhìn như thế, y nào có thấy gì? Ngay khi râm trời, y còn phải cố gắng mới nhận ra được sự vật ở trước y chỉ cách hơn chục bước. Chăm chú nhìn quá, nước mắt y dàn ra như khóc, mắt y may lắm mới giữ được thêm vài năm nữa để y có thể đi làm nhà máy cho trọn 30 năm mà lĩnh mấy chục bạc tiền sở thưởng cho. Đã một đêm tôi thấy có tiếng thở dài và nức nở. Người vợ được tin y suýt bị giãn. Y đã để dây da buột ra ngoài mà không biết, khiến vỡ mấy ổ máy. Những lần ấy y chỉ bị phạt mấy ngày lương rồi lại van mãi với lão sếp chồng mụ chủ nhà. Y lại được đi làm giữ cái chân quét dọn hiện giờ của một người bạn già vừa chết, công nhật hai hào. Sau những buổi trưa nằm ủ rũ một mình và đờ đẫn ở đằng sau nhà chỗ giáp cánh đồng ấy, Thế nào tôi cũng thấy y càu nhàu gắt gỏng. Một buổi tối, tôi đã hồi hộp vì cái Thảo bé đương ăn cơm thì gọi Bu nó, hớn hở. Bu này, ngô của con sắp được bẻ rồi đấy. Cái Thảo nhớn vội nói, còn sắp với sập gì? Ông cho không bẻ đi mà ăn, rồi nó bẻ lại tha hồ mà khóc. Thảo bé lườm ngay chị nó một cái thật dài. Gớm, bẻ ngay để cậu ăn nhé. Của đâu thế? Chẳng của ai cả. Đây đưa hột về cho cậu gieo, thì đây phải có phần. Gớm, gớm, dễ nghe quá. Hẳn chứ lị, đấy rồi xem. Không để chị dứt câu, Thảo bé văng tục và trực òa lên khóc. Như mọi khi, thế nào một đứa cũng bị người cha cốc cho vài cái. Lần này không, người cha chỉ ngước mắt nhìn các con và nhẹ giọng. Cái con này, của nó chăm chút mà mày lại trực ăn không? Hột giống của mày nhưng không có công lao nó thì chỉ có đến vứt đi. Thảo bé chùi ngay nước mắt và chớp chớp nhìn bố. Người cha nói tiếp. Chuyến này tao xem được bao nhiêu bắp, tao để nó bán cả. Lấy tiền mua đôi gà con nuôi nhớn rồi để cho ấp. Đến Tết nó bán gà nó may áo. Người mẹ bằng lòng mười mươi rồi nhưng vẫn gạt đi. Ôi dào, gà với qué, lôi nó về để cho nó bới vườn rau của bà chủ mà nghe chửi à? Chửi cái gì? Người cha vẫn không sẵn tiếng, lại còn dịu lời hơn. Chị em nó ở nhà cả ngày là bụt mọc hay sao mà không trông được? Cái tí con ngồi sát cạnh mẹ đã đủ hiểu và nghĩ ra. Nó bèn kéo cánh tay mẹ, phụng phịu đầy một mồm cơm. Con cũng không ăn ngô, con cũng không đi chơi, con trông gà với chị ấy. Đến Tết Bu bán gà con, Bu may cả áo mới cho con cơ. Thảo bé vội vàng. May cả áo mới cho cái tí, vậy hôm nào Bu xuống phố, Bu xin than, rồi con bế em đưa ra tận ngoài phố quạt bán cho các cô ấy đi làm trên phố và máy tơ về. Tôi đã có cảm giác, thấy thật như những cây ngô của Thảo bé đã bẻ xuống, nõ ngô, thân ngô đem phơi đun cháy vèo vèo, những bắp non mà bị thui Thảo đem luộc, cả nhà xì sụp nhấm nháp với nhau một bữa trưa nghỉ chợ và nghỉ việc. Còn những bắp to, Thảo cất để dành chờ tối nào mưa gió mới đem quạt bán ở đầu ngõ ngoài phố. Cảnh những người đi tầm đêm, xe cộ và dáng người nhòa cùng bóng tối. Cái bếp than của Thảo bé sẽ nhóm lên, ánh than hồng trong chiếc nồi vỡ. Bụi sáng thỉnh thoảng bay lên xèo xèo, rồi một phiên chợ, tiếng gà sẽ liếp chiếp ngoài vườn. Hai tuần lễ sau, quả nhiên nắng bỗng úa đi, gió và cát bụi tung mù mịt, mây đen kịt từng tảng lở ra, trời không những giờ rét mà còn mưa chút nước như bão. Mụ chủ nhà bỗng sang, lần này cái giọng the thế kia không từ ngõ nói vào, mà mụ vào tận nhà, thong thả gọi Thảo bé lại. Này Thảo, tao bảo. Thảo vẫn nhìn mụ chủ nhà nọ bằng cặp mắt run run, không cho Thảo kịp giả. Mụ nói với Thảo một hồi dồn dập. Ngô của mày đã có bắp phải không? Thôi, thầy mày còn thiếu tao 6 hào rưỡi tiền nhà đấy. Tao cho mày 1 hào rưỡi, mày đòi thầy mày mà ăn quà. Còn 5 hào, tao chỉ lấy 10 bắp ngô trừ thôi. Nói đoạn, mụ chủ nhà bổ xuống sân, mặc gió thổi như tát nước vào mặt. Mụ lấy áo tơi của mẹ Thảo trùm đầu xéo bừa cả lên những đống rác ra khoảng đất đằng góc vườn. Rắc, rắc, xoạt, xoạt. Những bắp ngô bẻ nghiến ra, có bắp chặt quá, mụ giằng cả cây xuống mà rứt. 5 bắp, 10 bắp, 15 bắp, 20 bắp, thoáng chốc trên miếng đất ngổn ngang những lá xé tả tơi, còn trơ lại mấy gốc cây vừa thấp vừa hãy còn xanh. Mấy gốc ngô mà đến chết người ta chăm bón cũng không thể nào có bắp. Cả buổi chiều hôm ấy, chẳng nón áo gì, Thảo bé cứ lẩn quẩn hết gốc ngô này sang gốc ngô khác vuốt, chắp chắp, nối nối và khóc. Nó khóc chỉ có tiếng nức nở chứ không thấy nước mắt. Nước mắt của nó bị nhòa hẳn dưới những trận mưa đổ rào rào xuống người nó, run cầm cập và xám ngắt. Mãi sáng hôm sau, Thảo bé mới dám kêu sốt. Mình mày nó lúc nào cũng nóng như lửa, không dám chờ bu nó lấy thuốc. Tôi phải cho nó uống cả mấy thứ thuốc cảm tây. Nhưng nó cứ ly bì suốt mấy ngày đêm rồi, chỉ càng mê sảng nhiều hơn và kêu hét, giằng xé cả quần áo. Tôi nói mãi, bu nó mới chịu nghỉ chợ và đưa nó vào nhà thương. Nếu không thì bu nó định vay mấy đồng bạc đi xem bói rồi sửa lễ tạ cho nó. Người mẹ này và cả mọi người đàn bà trong xóm trong, xóm ngoài và ngoài phố đều tin rằng không phải Thảo bé cảm sốt mà như thế, mà vì nó đã dại dột bế em nghịch ở miếu thần linh, ở đống ông nổi hay chạm vía một bà cô nào đó. Thảo bé chỉ được nằm nhà thương có 5 hôm, đỡ sốt là phải về. Hơn 1 tuần lễ sau, Thảo bé lại phải bế cái tí cho bu nó đi chợ. Mặc dầu nó xanh ngắt như tàu lá, đứng lên đi chỉ được 10 bước lại phải ngồi phịch xuống đất. Trong cái khu vườn khuất nẻo, đứa con gái nhỏ nọ càng ngày càng ít nói. Trước kia, những trưa tôi không thể nào ngủ được và cố đọc sách mà không thấy hiểu, thấy cảm gì. Tôi còn được nghe những trẻ con cười nô mà Thảo bé khép nép rủ về. Nhưng từ hôm ở nhà thương ra và phải dạy bế em thì Thảo bé hoàn toàn là một cái bóng. Cái bóng còm cõi ấy thường thần mặt ra mà nhìn thiếp vào khoảng không. Trong khối lưu ly của hai lòng mắt sâu sáng của Thảo bé, những ngấn long lanh lại luôn luôn hiện lên và mở đi. Hàng mi dài, cong và tơ càng đờ đẫn thêm trong cái quầng thâm hằn như cắt ra khỏi nước da xanh mướt. Dưới mái hiên, Thảo bé dỗ cho em ngủ trong lòng mình, còn Thảo tựa vào bực cửa, đầu lệch về một bên, tóc rối xõa xuống gáy và dính mồ hôi lấm trên trán. Chân duỗi dài, hai tay giao nhau trên lòng. Thảo bé ngồi hàng giờ không nhúc nhích nhìn ra vườn. Nắng tháng tư ngùn ngụt, cánh đồng ngay ngoài bờ tre rực lên, làm hoa cả mắt vì lúa chín như vàng diệp. Gió nam từng cơn rất nhẹ đưa vào trong xóm. Hương lúa mới thoáng với hương hoa cau và hoa lý bắt đầu điểm trắng, vàng trên những nóc nhà và những bể nước. Các dậu mùng tơi lại mọc đầy, các giàn mướp lại lủng lẳng những quả là quả và cơ man những cánh tím hồng hồng rung rung ở những giàn đỗ ván. Buổi sáng tinh sương, theo thường lệ tôi dậy tập thể thao. Tôi bỗng giật mình vì thấy xào xạc ở bờ dậu và có một cái dáng bé nhỏ lúi húi. Tôi đã toan kêu lên nhưng nén ngay được. Tôi nhẹ bước đi ra, cái dáng lúi húi ấy là Thảo bé. Thảo bé làm gì đấy? Ở ven miếng đất mà những luống ngô hôm nọ bị giằng lên vỡ nát là tả, không hiểu được xới lại, làm lại và nhặt sạch cỏ lúc nào, Thảo bé đương khom khom với cái dao rựa cùn và một mảnh nứa trong tay. Nghe tôi gọi, Thảo bé choàng ngước lên, nhớn nhác nhìn tôi. Cháu làm gì thế? Ai bảo cháu làm gì sớm thế? Thảo bé chớp chớp mắt và đứng lên. Cái thân hình bé nhỏ, áo thì xễ cả hai vai, quần thì cộc đến gối ấy, đã run lên ở trước mặt tôi với những tiếng nói run run như không thể vượt qua được cổ họng. Cháu đã mua được lẻ ngô giống, cháu lại rồng ạ. Tháng 3 năm 1942, tháng 5 năm 1944.